Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2011 và chúng ta đang ở trong khóa tu tại chùa Linh Sơn An Quốc. Tối nay thì chúng ta tiếp tục chương trình mà mình đã đi được một phần buổi chiều hôm nay. Mình đang nói về bốn loại thức ăn. Thì trước hết, Tâm Thành xin nhắc lại. Sáng nay thì mình có nói về những cái lợi ích của việc nhai kỹ. Nó có rất nhiều cái lợi lạc nha. Và nó tác động trên nhiều cái cơ chế khác nhau, trên nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể mình. Thì quý vị có thể nhớ các cái cơ chế cũng được, không nhớ các cơ chế nó cũng được. Chỉ cần nhớ là mình ăn, mình nhai cho thịt kỹ, thịt chậm, thịt thảnh thôi, là mình có được rất nhiều tác dụng. Thứ nhất, mình sẽ ăn ít hơn mà sẽ no lâu hơn. Thứ hai, mình sẽ ăn ít hơn nhưng mà người mình nó sẽ khỏe, sẽ no nhiều hơn, sẽ gọn hơn. Thứ ba là nó sẽ mạnh khỏe hơn, ít bệnh tật hơn. Thứ tư, đầu óc của mình nó sẽ thảnh thơi, nó nhẹ nhàng, nó sáng suốt hơn. Thứ năm, người mình nó sẽ trẻ trung hơn. Nếu đang có bệnh thì bệnh sẽ được phục hồi nhanh chóng hơn. Thì đó là tối thiểu năm cái tác dụng tích cực của việc nhai thật chậm, thật kỹ, thảnh thơi. Rồi cái thứ hai nữa là mình cũng đã học cái phương pháp ngồi cho yên, ngồi cho thảnh thơi để thư giãn, để cho cơ thể mình nó có điều kiện, nó giải tỏa hết tất cả những cái độc tố, những cái vướng mắc, những cái bất an trong cơ thể của mình, về thân cũng như về tâm. Đồng thời nó cũng là phương pháp căn bản để giúp cho cơ thể mình trị liệu tất cả những cái tổn thương trong cơ thể mình, giúp cho mình duy trì được cái năng lượng, và đồng thời nó cũng giúp cho cái tinh thần của mình được sảng khoái. Cuộc sống tu tập của mình, cho dù bất cứ pháp môn nào, thiền, tịnh độ, niệm Phật, trì chú, đều có kết quả. Bởi vì nếu mình không biết ngồi cho yên, thảnh thơi, thì thân mình nó đau, thì cái tâm của mình nó sẽ rộn. Mà nếu thân đau, tâm rộn, thì làm sao tu được thảnh thơi, làm sao tu có kết quả. Thì do vậy mình phải tập ngồi cho thật thảnh thơi, mình sẽ phải tập ngồi cho thật an lạc, cho thật đều đặn, để cơ thể mình nó có khả năng phòng chống được bệnh tật, nó có khả năng bảo vệ được những cái yếu tố bên ngoài xâm nhập vào, tấn công, hủy hoại thân thể của mình. Và như mình cũng đã nói sơ qua, khi nói đến cơ thể của mình là nó gồm có tối thiểu 4 phần khác nhau. Phần thô nhất là phần thịt da, gân tóc, lông móng mình có thể thấy được. Cái phần vi tế hơn là những cái phản ứng sinh lý, sinh hóa, những cái biến đổi trong cơ thể của mình. Cái tầng thứ ba là những cái suy nghĩ, những cái tâm hành, những cái buồn thương giận ghét của mình. Và cuối cùng là cái niềm tin, cái cuộc sống tâm linh giải thoát của mình. Do vậy, khi mà mình sử dụng các loại thức ăn, các loại năng lượng để nuôi dưỡng cơ thể mình, thì nó phải có khả năng nuôi dưỡng hết 4 tầng bậc đó của cơ thể. Cũng như mình đã có chia sẻ, trên thế gian này không có một sinh vật nào hay là một pháp nào mà có thể tồn tại được nếu không có thức ăn hay năng lượng. Do vậy, mình phải thứ nhất tập dần dần học lắng nghe cơ thể mình, quan sát cơ thể mình để nhận diện ra năng lượng hay thức ăn nào để nó giúp cho xây dựng, bảo vệ những điều kiện tích cực, những điều mình mong muốn. Và đồng thời mình cũng phải học để quan sát, để nhận diện, để lắng nghe những loại thức ăn, những loại năng lượng nào không thích hợp hay là tiêu cực cho cơ thể của mình. Nếu mình làm được như vậy thì mình chỉ cần loại trừ, hạn chế những cái loại thức ăn, những loại năng lượng đó, thì tự nhiên tật bệnh của mình nó sẽ tiêu tan, dù là tật bệnh của thân hay là của tâm, dù là tật bệnh từ bên trong phát sinh ra hay là từ bên ngoài xâm nhập vào. Nếu mình biết nhận diện đúng loại thức ăn cung cấp cho nó và mình hạn chế dần dần, tự nhiên bệnh lý sẽ đi. Mình không cần phải tốn công tốn sức đi sử dụng những cái loại thuốc tây, những cái loại thuốc độc, nó chỉ làm nặng gánh thêm cho cơ thể mình mà lại không giải quyết được cái ngọn ngành, nếu mình không nhận diện ra được cái năng lượng hay là thức ăn nào cung cấp cho các cái bệnh lý đó. Do vậy, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào sâu hơn để nhận diện các loại thức ăn và các tầng năng lượng ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Thì cái nhóm thứ nhất là đoạn thực, tức là tất cả những thức ăn hay thức uống mình đưa qua đường miệng của mình. Bất cứ loại thức ăn, thức uống nào mà đưa qua đường miệng của mình được gọi là đoạn thực hay là đoàn thực. Bởi vì mình không thể nào ăn uống liên tục 24 giờ một ngày được. Có lúc mình ăn, có lúc mình nghỉ. Do đó nó là đoạn, từng phần một. Cái loại năng lượng thứ hai, loại thức ăn thứ hai được gọi là xúc thực, tức là những loại thức ăn cung cấp qua 5 giác quan đầu của mình. Thứ nhất, mắt cần có màu sắc, hình ảnh. Tai cần nghe âm thanh. Mũi cần phải có mùi hương để ngửi. Lưỡi cần phải có vị để nếm. Và thân cần phải có sự xúc chạm. Thì đó là 5 cái nguồn năng lượng, 5 loại thức ăn đi qua 5 giác quan đầu của mình để cung cấp năng lượng cho cơ thể mình. Thì tất cả 5 cái loại năng lượng đó mình gọi chung là xúc thực, là thức ăn qua sự tiếp xúc giữa các giác quan và ngoại cảnh bên ngoài. Thì cái loại thức ăn này cũng giống như cái loại thức ăn thứ nhất, nó luôn luôn có hai hướng, tích cực và tiêu cực. Thì dần dần mình sẽ học để nhận diện có loại thức ăn nào là tích cực và loại thức ăn nào là tiêu cực, và ảnh hưởng của nó đến cơ thể của mình như thế nào. Qua cái nhóm thức ăn thứ ba gọi là tư niệm thực, gồm có những cái suy nghĩ, những cái hoài bão, những cái ước mơ, những cái toan tính, kế hoạch, tất cả những cái gì nó nằm vào trong cái thân thứ ba của mình, tức là thân tâm lý, đều được đưa vào cái tư niệm thực, tức là cái loại thức ăn do suy nghĩ, tư duy. Và nhóm thứ tư được gọi là thức thực. Thì cái nhóm thức ăn này nó cực kỳ vi tế, mà hầu như đa số chúng ta không mấy để ý quan tâm tới nó. Trong này nó gồm có ba cái giác quan thứ sáu, giác quan thứ bảy và cái thứ tám. Thì mình đã biết rằng thân tứ đại của mình gồm có sắc ấm, thọ, tưởng, hành, thức. Thì như vậy cái sắc ấm là nó nằm ở cái phần thứ nhất này, thọ là nó nằm ở đây, tưởng và hành nó nằm ở đây, và thức là nó nằm ở cái nhóm thức ăn này. Đó là khi mình phân vào năm cái ngũ đại của mình, hay là năm ấm của mình. Thì sắc ấm do được nuôi dưỡng bởi đoạn thực, thọ ấm được nuôi dưỡng bởi nhóm thức ăn thứ hai là xúc thực, tưởng ấm và hành ấm được nuôi dưỡng bởi nhóm thức ăn thứ ba, và cái thức ấm được nuôi dưỡng bởi nhóm thức ăn thức thực. Và thật ra thì mình đang tu tập căn bản ở cái thức thứ sáu này, bởi vì tất cả ba cái loại thức ăn này nó cần phải có cái thức thứ sáu này trước hết để làm trung gian nối kết. Còn nếu không thì nó chẳng có giá trị gì cả. Bởi vì nếu mình có mắt và bên ngoài có sắc màu, có hình ảnh, có môi trường, nhưng mà cái thức thứ sáu này không còn làm việc nữa, tức là không liên kết được giữa cái căn và cái trần, thì như vậy nó cũng chẳng ăn thua gì cả. Giống y như một người chết. Người chết thì con mắt người ta vẫn còn, môi trường, hình ảnh, sắc màu xung quanh vẫn còn, nhưng mà do cái giác quan thứ sáu, tức là cái thức thứ sáu này nó đã đi rồi. Thấy chưa? Thành ra, thật ra tất cả ba loại thức ăn này nó có tác dụng khi cái thức thứ sáu này còn. Và khi mình đang tu tập trong giai đoạn này, mình cũng đang tu trên cái này, tức là mình biết chọn lựa cái nào là cái năng lượng tích cực, cái nào là cái tiêu cực, để cho mình đừng bị nó dẫn dắt, nó chi phối mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, thật ra cái thức thứ sáu này và ba loại thức ăn trên này, nó chỉ có khả năng nuôi dưỡng mình trong đời sống hiện tại mà thôi. sau khi mình xả bỏ cái báo thân này, cái thức thứ sáu ra đi rồi, thì tất cả ba cái loại thức ăn này cũng hoàn toàn không có giá trị gì cả. Thấy chưa? Ngược lại, cái thức thứ bảy và thức thứ tám nó không những có giá trị nuôi dưỡng mình trong đời sống hiện tại, mà nó còn có khả năng lôi mình qua những kiếp luân hồi kế tiếp. Lấy ví dụ, bây giờ mình nói về cái phần thô. Hồi xưa mình chưa biết ăn sầu riêng. Đây có ai chưa biết ăn sầu riêng không?
Toàn người không biết ăn đây.
Vậy thôi giờ mình nói phở Hà Nội nha. Phở Hà Nội là phải nhớ cái tô phổi Hà Nội mà nó có mùi quế, rồi nó có mùi nước lèo, rồi nó có bún, rồi cái thời tiết mà thời mùa đông mà nó lạnh lạnh nữa. Mình ngồi mình ăn một bát phở thì có tương nữa, thì mình vừa thấy gì?
Thơm,
nó thơm, hình ảnh nó đẹp, nó tươi. Thì khi mà mình ngồi mình ăn như vậy là mình ăn bằng cái gì? Phải ăn bằng cái miệng này trước không? Đồng thời lúc mình ăn cái miệng này là mình ngửi ha, ngửi mùi nè, rồi mình nhìn thấy màu cái rau quế, húng quế của mình ha, mình thấy mùi màu tương ha, mình thấy màu phở ha, rồi ớt ha, rồi khi mình nếm vô, đồng thời lúc đó là mình suy nghĩ có bạn bè hay là có những người xung quanh, có cái môi trường thời tiết đẹp đẽ hay là lạnh lẽo ấm áp, tất cả những cái này lúc mình ăn nó nhờ cái thức thứ sáu này để nó liên kết
nhận ra ngon này.
Nhưng đồng thời nó còn đi đâu nữa?
Qua miệng.
Ảnh đi vào cái thức thứ tám, thấy không? Đi vào thức thứ tám và ảnh nằm trong đó, đến một ngày nào đó tự nhiên xong mình thấy mình thèm bát phở quá,
nhớ.
Thì làm sao? Nếu có điều kiện thì lái ô tô ra phố và làm một tô một bát nữa. Nhưng mà nếu mà không có tiền trong túi thì làm sao? Ngồi đó mà tưởng tượng thì nó bắt đầu nó móc hết cái năng lượng ở trong cái thức thứ 8 này, nhờ cái anh thứ 7 này làm trung gian, chui vô kho lấy ra. Và lúc đó mình ngồi mình tưởng tượng một bát phở trước mặt mình, thì mình gì? Nếu mà cái tâm của mình an lành, yên lặng đủ, thì mình sẽ thấy cái tô phở nó hiện ra trong trí mình. Mình sẽ nghe cái mùi của rau quế, mình sẽ nghe cái mùi của tương, mình sẽ nghe cái mùi của cái nước lèo, thấy không? Và đồng thời mình nghe cái mùi, mình thấy cái vị nó ra trong nước bọt của mình. Đó, thành ra đó là mình nói về cái thức ăn thô. Còn về cái thức ăn tế hơn một tí xíu thì sao? Ở đây có ai chưa có người yêu không ạ?
Toàn người độc thân, không ai có người yêu. Toàn độc thân.
Thành ra khi mà bắt đầu có người yêu thì sao?
Yêu bao giờ?
Có khi không cần ăn, phải không? Chỉ cần ngó một cái thôi, nghe một tiếng thôi, rồi là về. Có khi để trong đó, về chỉ tưởng tượng thôi là đủ, đủ một tuần lễ, đủ một tháng này. Thấy chưa?
Hả? Thì nghe qua,
rồi bây giờ mình nói tới một cái mà nó tiêu cực hơn, như hồi nãy mình có ví dụ rồi. Tức là chẳng hạn như cũng cái người đó mà ngày xưa người ta nói có ba chữ thôi, thì mình cũng bỏ ăn bỏ uống và mình nhớ được một tháng. Bây giờ người ta chỉ đổi ba chữ đó thành ba chữ khác thôi, mà là mình gặp mặt không đội trời chung nữa. Thì lúc đó cũng vậy, thật ra người ta đã đi đâu mất tiêu từ cái đời nào rồi, nhưng mà cái năng lượng đó nó vẫn còn giữ, vẫn nuôi mình. Như vậy là nó có khả năng nuôi mình trong đời này nha. Hay là chẳng hạn như mình thấy là bây giờ khi mà mình không biết cách tu thì cái năng lượng này á, bây giờ mình thèm một bát phở, mình không chạy ra phố được, mình ngồi ở nhà mình tưởng tượng. Nhưng mà khi mình mất cái thân này rồi khi mà mình mất cái thân này rồi, mình vừa khởi nghĩ một cái thôi là nó bay cái dèo tới cái tiệm phở. Mà tới tiệm phở thì sao? Ai tới trước thì mua trước, ai tới sau mua sau. Mà người ta bán cho người có mặt, có mũi, chứ người ta đâu có bán cho người vô hình đâu. Mà mình đứng chờ mãi mà không có bát phở nào hết thì sao?
Đấy,
mình
đấy,
nói bực, nói sân.
Ý là ma đấy thầy nhỉ?
Thì lúc đó là mình gì? Nói sân là mình rớt xuống. Thấy không? Đó, thành ra nó nguy hiểm.
Mua bằng cái thức này này.
Rồi, khi mà mình xả bỏ cái báo thân này rồi, chính cái thức này nè, nó mới vì những cái này nó còn nằm trong đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ còn không có cái thân này, làm sao mà tái hiện nó lại được? Thấy không? Làm sao mà tưởng tượng, làm sao để nếm được nó, thì bắt đầu nó mới đi tìm cái thân mới. Thành ra đó là cái động lực đầu tiên hết để nó dẫn mình đi tái sanh. Còn nếu mà mình không làm chủ bây giờ, không xóa nó hay là không làm chủ được nó, để cho nó hoặc là rớt xuống địa ngục hoặc là đi tìm tái sanh, thì bây giờ mình phải tu ngay đây, đừng cho nó dính và đừng cho nó trội lên nữa. Đó. Còn nếu không á, là chính nó là cái tác nhân đầu tiên đủ năng lượng để dẫn dắt mình đi tìm cái thân mới để tái sanh. Rồi sau khi mình tái sanh xong cũng vậy, đại chúng thấy hiện nay có biết bao nhiêu thần đồng, thấy không? Âm nhạc cũng có, nghệ thuật cũng có, khoa học kỹ thuật cũng có, toán học cũng có. Năm 3 tuổi, năm 7 tuổi chưa học gì hết trơn, nói bao nhiêu ngoại ngữ, viết bao nhiêu bản nhạc, thiết kế bao nhiêu, vẽ bao nhiêu bức ảnh, tuyệt vời. Thành ra tại sao người ta đầu tư cả một cuộc đời không có đi vào những cái phương hướng khác, mà chỉ đầu tư vào một cái phương hướng, lấy ví dụ như một nhà nhạc sĩ, thì người ta chỉ dành hết thời gian của người ta đầu tư vào âm nhạc. Thì như vậy cái năng lượng vào cái ngành đó nó quá cao, quá mạnh. Cái hạt giống trong tâm thức, cái tàng thức của người ta chỉ là âm nhạc thôi. Thành ra khi đó nó bắt đầu nó dẫn người ta đi tìm một cái thân mới. Chưa xong, khi vừa ra cái thân mới là cái là đủ điều kiện nhân duyên, là nó bùng ra ngay lập tức. Chưa học cái gì hết trơn là bắt đầu nó trỗi dậy liền. Thấy không? Thành ra nó có một cái năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Và dần dần mình sẽ bắt đầu đi tới, mình tìm hiểu lý do tại sao nó vi tế như vậy, mà nó quan trọng và nó mạnh cực kỳ như vậy. Đó, thì như vậy mình thấy cái khác biệt giữa bốn loại thức ăn này, là chỉ có cái thức thực này nó mới giúp mình được trong đời sống hiện tại, cũng như lôi kéo mình đi tái sanh và luân hồi. Trở về cái nhóm thực phẩm thứ nhất là đoạn thực, thì cũng vậy. Người ta khuyên mình nên ăn nhiều nhất là chất tinh bột, thấy không? 60% tối thiểu là tinh bột. Bởi vì con người chúng ta, hàm răng, cấu tạo, đường ruột chỉ thích hợp cho ăn tinh bột, ngũ cốc. Rồi ít hơn khoảng 10-20% là rau, quả, củ, trái cây. Ít hơn nữa khoảng chừng 5-10% là tất cả những chất đạm, chất protein, hay là những cái sản phẩm của sữa, của yogurt, da ua. Và cuối cùng là một cái lượng rất ít chất béo. Thì như vậy, theo cái tỷ lệ, cái nào mà càng dùng ít bao nhiêu là cái đó càng cho ra nhiều năng lượng bấy nhiêu. 1 gram chất béo có thể cho ra 9 kilocalorie, trong khi 1 gram chất bột chỉ cho ra có 4 kilocalorie thôi. Nha. Thành mình thấy cái nào mà càng ít, cái nào mà càng nằm trên the top, là cái đó cái năng lượng nó càng mạnh mẽ. Thì trở về cái bốn loại thức ăn của mình cũng vậy. Đại chúng thấy bên tay trái của mình là cái kim tự tháp biểu đồ cho bốn loại thức ăn. Mình đầu tư công sức thời gian năng lượng để đi vào. Còn cái kim tự tháp bên tay phải này là cái năng lượng thực sự mà nó nuôi dưỡng cơ thể mình do quá trình đầu tư từ bên này vào. Mình thấy nó ngược đời, nó tréo cẳng ngỗng. Cái mà mình đầu tư nhiều thì nó cho ra rất ít năng lượng, cái mình đầu tư rất ít thì nó lại có cái năng lượng cực kỳ to lớn. Lý do tại sao? Bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu. Có phải không, một ngày mình dành tối thiểu là 8 tiếng đồng hồ đi làm, có khi mấy tiếng trên xa lò nữa là 10 tiếng ha. 10 tiếng đi làm, về nhà có khi nấu nướng phải mấy tiếng, 2-3 tiếng là tối thiểu, để nấu, để ăn, để dọn dẹp. Thì như vậy mình thấy rằng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, nỗ lực của mình dồn vô cái gì? Dồn vô cho cái việc ăn nè. Thấy chưa? Cho miếng ăn của mình thôi. Còn cái phần thứ hai là xúc thực của mình nè, là những cái thức ăn qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, mình để tâm cho nó được bao nhiêu? Ít, ít hơn. Cái thứ ba là những cái suy nghĩ, cái hoài bão, cái ước mơ của mình cũng vậy. Thì nó lại càng ít được quan tâm hơn nữa. Và cuối cùng là cái cuộc sống tâm linh của mình, cái thức thực của mình, bao nhiêu người dành cho nó được chút thời gian nào. Thậm chí như những vị đã về hưu, những vị đã nghĩ là mình quyết tâm bỏ chốn bụi trần để về với cội nguồn tu tập, trong một ngày 24 giờ đồng hồ mình thực sự nghĩ tới nó, quan sát nó và đầu tư cho nó được mấy giờ? Thấy không? Quá ít. Nhưng mà bởi vì ngoại trừ cái anh chàng này, cái nhóm thực phẩm thứ nhất đoạn thực thì nó còn lớn, nó còn thô, mình còn thấy được. Còn mấy anh chàng này thì nó quá vi tế đi, xưa nay mình đâu có để ý, làm sao bây giờ mình thấy được. Thì mình có thể dùng một cái hình ảnh ở ngoài thiên nhiên để mình thấy được cái năng lượng của nó. Ví dụ như cái tầng thứ nhất là thực phẩm thô, mình có thể so sánh nó, ví nó như là những cái vật thể rắn ở ngoài không gian, như đất, như đá, như kim loại, như sắt, vân vân. Cái thứ hai là những thực phẩm xúc thực, nó vi tế hơn, nó nhỏ nhiệm hơn, thì mình có thể so sánh nó, ví dụ nó như những cái chất lỏng, như nước. Thứ ba là thức ăn của xúc của tư niệm thực, thì mình thấy nó càng vi tế hơn nữa, và mình có thể ví dụ nó giống như là gió. Và cuối cùng là cái thức thực của mình, nó luôn luôn hiện hữu, nó luôn luôn tác động và chi phối mọi hoạt động của mình, nhưng nó cực kỳ vi tế. Mình có thể ví dụ nó như là không khí. Thấy không? Thì như vậy mình có gì? Thể rắn như đất, đá, thể lỏng như nước, thể hơi hay là như gió, và cuối cùng là không khí. Bây giờ mình bắt đầu mình so từng tầng một với nhau để mình xem. Nước tầng thứ hai so với tầng thứ nhất, nước so với đá thì sao? Bình thường theo cái cảm nhận, theo cái ảo giác của mình, theo cái suy nghĩ bình thường của mình, thì mình cứ thấy cái gì to, cái gì cứng, cái gì hùng vĩ, vững chắc là mình nghĩ rằng nó mạnh. Phải không? Mình so sánh giữa nước, giữa đất, đá này, với nước này, với gió, với không khí, thì mình bao giờ cũng thấy một khối đá, một trái núi, mình nghĩ là nó mạnh hơn một dòng suối, dòng sông, một đại dương, và nó mạnh hơn là gió, và thậm chí nó cực kỳ mạnh, vĩ đại, hùng vĩ hơn không khí. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại thì coi cái năng lượng mà tạo ra của nó trên thực tế như thế nào. Gió, nước chảy, đá mòn, thấy không? Và cái sự kiện gần nhất của mình thấy ở Nhật Bản là gì? Rồi vài năm trước mình thấy ở Mỹ, ở Miến Điện, ở Sri Lanka, thấy chưa? Khi nước mà nó cuốn đi một cái thì to bao nhiêu, lớn bao nhiêu, nặng bao nhiêu, nó cuốn bay hết tất cả. Đó. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình so cái tầng thứ ba này với tầng thứ nhất. Gió thổi trên mặt đất cũng vậy, nhẹ nhàng thì bụi bay lất phất, nhưng mà ảnh tập trung lại thì có ai thấy mấy cái vòi rồng chưa? Thấy chưa? Nó cuốn hút lên hết tất cả, to lớn nặng nề gì, nó thảy lên trên đất trên trời như là mình thảy bụi lên chơi vậy thôi. Còn nếu mình so nó trên mặt nước, gió thổi trên mặt nước cũng vậy, có thể êm đềm như là mặt nước hồ thu, nhưng mà nó cũng có thể là nổi cơn thịnh nộ như tạo nên những cơn sóng thần vài ba chục thước. Và khi mà nó tạo nên những cơn sóng thần vài ba chục thước thì cũng vậy, nó trở lại giống như nước đi trên đất, nó cuốn phăng hết tất cả mọi cái to lớn nặng nề trên đường đi của nó. Thành ra mình thấy mới so sánh ba tầng với nhau thôi, mình đã thấy rằng cái gì mà nó càng vi tế bao nhiêu, càng nhỏ nhiệm bao nhiêu, càng invisible bao nhiêu, thì cái năng lực của nó càng cực kỳ mạnh bấy nhiêu. Trước khi mình đi lên cái tầng cao này, mình đi lại cái tầng thấp nhất trong thể vật chất, mình thấy cũng vậy. Người ta dội một cái máy bay, người ta đặt vài tấn chất nổ, sức công phá thua xa một cái phản ứng hạt nhân, phải không? Một trái bom hạt nhân chỉ có tí xíu thôi, nhưng mà sức công phá của nó tàn bạo, thấy chưa? Đó, thành ra mình mới thấy được rằng mỗi một tầng nó đều có cái sức công phá. Cái nào mình thấy càng lớn, bởi vì mình mới thấy là cái ảo tưởng, cái illusion của mình nó ghê gớm lắm. Đó, nó cho mình những cái hình ảnh, những cái tri giác thực sự là rất là sai lầm. Và bây giờ đi đến cái tầng chó, mình thấy không khí, có ai thấy được không?
Không.
Không thấy được. Nhưng mà mình thiếu nó được không?
Không.
Không thiếu nó được một phút, một giây nào cả. Hít vô mà thở không ra là rồi đời.
À.
Đó. Nhưng mà nếu mà không khí này á, nó đứng yên một chỗ, nó không có chuyển động, thì tất cả mọi cái dưới này hoàn toàn không có. Là tại vì muốn có gió là phải có không khí chuyển động. Và nếu không khí không chuyển động thì không có gió, nước không chảy, sự sống không có. Thành ra vậy, chỉ một cái sự dịch chuyển của cái này một cách vô hình nhẹ nhàng thôi, nó tạo nên hết tất cả những cái này. Cũng như mình có thể lấy một cái ví dụ khác nữa, là nãy giờ mình ngồi đây có ai chắc là mình đang ngồi yên không?
Không.
Đi du lịch thế giới liên tục phải không? Thành ra cũng vậy. Mình nghĩ về Paris, nghĩ về Việt Nam, nghĩ về Mỹ, nghĩ về nhà mình ở London, khoảng cách vật lý nó khác nhau hàng vạn vạn dặm, thấy không? Nhưng mà thời gian để đi đến đích chỉ trong tích tắc bằng nhau, thì tốc độ đi của tâm mình nó cần gấp bao nhiêu lần tốc độ của ánh sáng, mà tốc độ ánh sáng là 360.000 cây số trong một giây. Thành ra mình thấy rằng cái năng lực của tâm mình nó cực kỳ mạnh, nó cực kỳ nhanh. Như vậy tại sao khi mà mình khởi niệm như vậy, nó mang được cái thân này đi, còn cái thân vật lý thân sinh lý và cái thân tâm lý này tại sao có nào còn ngồi đây? Hả? Ai biết tại sao không? Không phải nặng.
Tại vì cái thân kia nó có hình tướng này.
Cũng phải luôn. Tại sao ngài Milarepa, tại sao những người ta tu thần thông, người ta không có chứng đạo cho mình, ta vẫn vác cái thân ta đi được? Mình phải tìm ra được cái này thì mình mới tu được. Còn nếu mình không trả lời được cái này, tức là mình tu hoài không sao cái gì hết trơn á. Dễ quá, nãy giờ ngồi yên cái thân đây, nhưng mà cái đầu nó đâu có ngồi ở đây đâu, nó đi hoài.
Cái thức là thầy.
Thấy chưa? Tức là do gì? Giữa cái thân vật lý, sinh lý, tâm lý và tâm linh này của mình, đứa đầu đường, anh ở đầu sông, em cuối sông, đâu có lúc nào nó nằm với nhau đâu. Thấy không? Mình ngồi đây mà cái tâm mình nó chạy lung tung. Mình ngồi mình ăn cơm trưa nay, mình nói mình ngồi chánh niệm, nhưng mà mình nhai mới một nhai lần thứ nhất, lần thứ hai chắc dở lắm, lần thứ ba là nó chạy rồi,
đi đâu mất rồi.
Thấy không? Nãy giờ mình ngồi mình lễ Phật, mình chú tâm, mình chúi lên chúi xuống như vậy, nhưng mà có lẽ cái tâm mình nó còn bay còn nhanh hơn nữa. Thành ra đó là cái lý do
tâm.
Bây giờ cái việc tu của mình nó không có khó khăn gì cả, chỉ làm sao mình thực tập trong tất cả mọi thời mọi công việc,
thân đâu tâm đấy,
đưa nó dần dần về lại với nhau. Anh ở đâu thì em ở đó,
thân đâu tâm đấy,
phải không? Càng gần nhau bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Và đến khi nó hòa nhập lại thành một, thì lúc đó chỉ cần khởi niệm một cái là nó đi, mang cả cái thân vật lý này đi được. Chưa chứng thánh nha, chưa chứng thánh, đó là những người tu tập thần thông, hay là những người mà quý vị có coi trong mấy cái phim chưởng, mà thật ra không phải phim chưởng, tức là trong thời kỳ chiến tranh mà người ta sử dụng những người gọi là kinh công á, những người du hành để đưa thư, đưa tin tức. Thì như vậy khi mà người ta đọc cái thần chú, chỉ mục đích là cho người ta nhiếp tâm lại thôi. Một bước hàng vài dặm cho đến vài chục dặm, và người ta đi giữa không gian, đi lướt lướt là cái thân vật lý của người ta. Chẳng qua là lúc đó người ta nhờ cái thần chú, cái năng lực của thần chú để mang cái thân vật lý và thân tâm lý lại với nhau, chứ không có gì hết. Thành ra bây giờ mình vẫn có thể làm được cái đó, nhưng mà chỉ khổ một cái là mình làm được có một phút một giây thôi, sau đó mình biến mất. Tức là chẳng hạn như bình thường bây giờ mình không có nhảy qua được cái hàng rào chừng một thước rưỡi, nhưng mà bây giờ giả sử mình bị cái xe nó đứt thắng hay con cọp nó sổng chuồng,
bắt buộc phải nhảy.
Lúc đó mình không còn một cái vọng tưởng nào hết trơn, sống hay chết thôi. Tất cả mọi cái vọng tưởng của mình hoàn toàn nó biến sạch, năng lượng tâm của mình được gom lại một mối, thì lúc đó A-la-hấp mình nhảy qua một cái liền,
dễ dàng.
Thấy không? Thành ra mình chứng nghiệm được cái trạng thái đó. Hết hả? Thành ra mình chứng nghiệm được cái trạng thái đó. Chỉ có cái là mình chứng nghiệm xong cái rồi, nó hết liền ngay lập tức. Thành ra cái phương pháp tu tập của mình á, cho dù mình muốn tu tịnh độ cũng vậy, muốn tu mật tông cũng vậy, muốn tu thiền tông cũng vậy, cái căn bản nhất là chỉ làm sao đưa từ cái đa niệm trở về cái nhất niệm, từ cái nhất niệm trở về cái vô niệm, chỉ có nhiêu đó thôi. Mà cái dễ nhất của mình bây giờ thực tập là dùng cái hơi thở, là tại vì nó đi theo sát với mình. Mất nó một cái là mình đi tiêu mất rồi. Và nó nửa tự động, nửa controllable. Thành ra khi mà mình thấy một cái gì biến đổi, mình thấy mình bực là bắt đầu hơi thở mình nhanh, tự nhiên nó kéo mình về mình nhớ. Tự nhiên mình lạnh, mình run, cái hơi thở mình nó khó thở là nó kéo mình về. Thành ra mình tập trở về làm quen với người bạn tri kỷ đó của mình là phương pháp dễ nhất, để mình có thể tập đem cái sự nhận biết, tức là cái thân thứ tư này của mình, về với cái thân vật chất của mình. Chỉ có vậy thôi. Đúng không? Khi mình làm được như vậy rồi thì tự nhiên dần dần mình đem nó gần về với nhau, và càng gần với nhau bao nhiêu thì nó càng tốt bấy nhiêu, cho đến lúc khi nó nhập lại một. Thì khi nó nhập lại một là thứ nhất mình đã không còn cái bản ngã, cái biên giới nữa rồi, không còn phân biệt giữa mình với ta. Thành ra ngay lúc đó mình sẽ chứng được cái thứ hai nữa là tha tâm thông. Bởi vì tiểu vũ trụ nay đã biến thành đại vũ trụ, cái thức của mình, cái sự nhận biết của mình nó bao trùm cả cõi thái hư. Thành ra chỉ cần một cái khởi niệm của một người khác, tức là nó là một tiểu vũ trụ, khi nó chưa hòa nhập thì đã nằm trong cái đầu của mình rồi. Thành ra mình đọc được tư tưởng của người ta. Đồng thời ngay lúc đó cũng vậy, cái tánh nghe của mình nó đã bao trùm cả cõi thái hư này rồi, và mình không còn có cái sự phân biệt nữa. Thành ra mình có thể nghe được âm thanh của tất cả các loài, có thể nghe được xuyên tường xuyên núi. Thì như vậy mình có được cái thiên nhĩ thông đó. Thành ra, thật ra cái phương pháp này nó chưa phải là tu thành thánh, nó chỉ mới đạt được cái ngũ thông thôi. Và khi mình xả bỏ cái báo thân này, cái thân trung ấm, mình cũng có ngũ thông. Thành ra mình đừng có mình đừng có nghĩ nó là cái gì cao siêu, đừng có chạy theo tìm cầu nó. Nếu không mà mình sẽ bị dẫn dụ, mình sẽ đi sai. Trong khi mình biết rằng khả năng mình, tất cả mọi người, khi mình nắm vững cái con đường đi như vậy, và mình biết rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng làm được như vậy, chỉ có điều là mình có chịu thực tập, có chịu chuyển hóa hay không. Khi mình lắng nghe, mình chuyển hóa và mình cung cấp đúng năng lượng cho nó thì mình sẽ đạt được. Còn nếu không là mình cứ nghe bên này có người như vậy mình chạy theo, ngày mai có người như kia chạy theo, và cuối cùng mình lại hướng ngoại. Và càng hướng ngoại, càng đi tìm cầu bên ngoài nhiều bao nhiêu thì mình càng mất mình nhiều bấy nhiêu, và mình lại càng bị làm nô lệ cho người ta nhiều bấy nhiêu. Đó. Thành đó, trở lại cái vấn đề tại sao Bồ Tát Thường Bất Khinh có một cái vai trò rất quan trọng, cũng như là những Bồ Tát trong phẩm Tùng Địa Dũng Xuất có một cái vai trò rất quan trọng trong việc duy trì và hướng dẫn bảo trì Kinh Pháp Hoa. Thành ra khi mà mình biết được các cái tầng năng lượng của nó ảnh hưởng như vậy thì mình phải thực tập lắng nghe nó nhiều. Và cái tầng càng cao bao nhiêu, càng vi tế bao nhiêu thì năng lượng nó càng cực kỳ mạnh bấy nhiêu. Cũng trở lại những cái ví dụ đơn giản trong cuộc sống, mình thấy như ở đây có ai đi vượt biên không? Vượt biên bằng tàu.
Toàn người
toàn
đi Việt Biên.
Thì mình nghĩ lúc mà mình đi trên tàu nha, may mắn mà mình được vớt. Còn những người mà hết nước, hết thức ăn, mấy ngày trời không có thức ăn, không có nước uống, mình bị cắt cái nguồn này đi rồi. Nhưng mà mình đâu có chết đâu. Thấy chưa? Như vậy khi đó mình sống được nhờ cái gì? Cái tầng kế tiếp của nó là gồm có gì? Mắt nhìn thấy trời xanh, biển xanh, cây xanh, ánh sáng. Tai nghe tiếng côn trùng, nghe tiếng người nói, nghe tiếng thủy triều, nghe tiếng sóng reo. Mũi của mình không phải chỉ hít không khí, oxy không đâu. Nhưng mà trong không khí chỉ có 20% là oxy thôi, 80% là khí nitơ, khí phốt pho, khí lưu huỳnh, vân vân. Và nhờ những cái chất nitơ trong đó, nó mới biến đổi thành chất đạm cho mình. Cũng như mình không uống nước, nhưng mà nhờ cái độ ẩm trong không khí, nó hấp thụ qua làn da của mình, qua cái xúc giác, qua cái sự xúc chạm. Thành ra mặc dù mình không ăn, mình không cung cấp cho cơ thể mình cái tầng năng lượng này thiệt, nhưng mà mình hoàn toàn có những cái tầng năng lượng cao hơn, nó ít hơn, nhưng mà vì năng lượng nó quá cao, do đó nó duy trì được màng mạch của mình. Nhưng chưa đủ đâu. Chính nhờ cái anh chàng này nữa nè, mình luôn luôn có niềm tin là mình sẽ có tàu cứu, mình sẽ đạt được tới hải đảo, phải không? Chứ còn nếu mà mình mất niềm tin, mình tuyệt vọng, bảo đảm mình chết liền. trong chiến tranh cũng vậy, có những nhà đó người ta chỉ treo một gói cám hay một gói cáp, một gói tro thôi, mà người ta có thể sống được cả tuần này qua tuần kia. Nhưng mà khi người ta mở cái gói đó ra mà chỉ thấy bột cám hay là tro không thôi thì vỡ ra mà chết liền ngay lập tức, là cái niềm tin nó mất rồi, thấy không? Thành ra mình nhờ cái tầng này cao hơn nữa, nó mới giúp mình duy trì được cái mạng mạch của mình. Và cuối cùng khi mà mình gặp những cái sự hoạn nạn cực kỳ nữa thì mình chờ cái niềm tin này nè. Thật ra không phải là tất cả mọi người đều được tương ưng đâu, nhưng mà do chính vì cái năng lượng của mình, cái niềm tin mãnh liệt của mình nó quá mãnh liệt đi, thành lúc đó cái năng lượng nó giúp cho mình vượt qua được mọi chướng ngại. Và cái thứ hai nữa, tức là mình cũng đã học nguyên lý là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi mà cái năng lượng mình đủ mạnh và đủ nhiếp tâm như vậy thì tự nhiên nó sẽ chiêu cảm được hết tất cả những cái từ trường ở tần số cao đó đến, và mình được hỗ trợ, mình được cứu thoát. Nhưng mà cũng vậy, mình nên nhớ tới đây mà còn dính ngang đây vẫn chưa nhảy ra được là vẫn còn bị kẹt, thấy không? Thiền tông người ta nói gì? Đầu sào trăm trượng còn phải nhảy, thấy không, mới thoát ra được. Còn anh đứng trên cái ngọn sào cao cách nào cao nhưng mà mình còn đứng dính chân trên đó là mình vẫn còn bị kẹt, mình vẫn còn bị lệ thuộc đó. Và mình phải bước ra một bước nữa, phải phóng ra một bước nữa. Hay là mình cũng nên nhớ rằng tất cả các pháp mình đang nói nãy giờ, mình vẫn còn đang sống trong thế giới tương đối. Và nãy giờ mình đang nói về cái hướng tích cực của nó, còn phần tiêu cực thì làm sao? Đây là vấn đề của tệ nạn xã hội ngày nay. Ngày xưa trong năm giới căn bản, Đức Phật cho bốn giới đầu: sát, đạo, dâm, vọng, được gọi là bốn giới căn bản. Còn cái giới thứ năm là giới rượu, là giới ngăn ngừa, thấy chưa? Mặc dù nó không phải là trọng giới nhưng mà nó là một giới ngăn ngừa rất quan trọng, do đó Đức Phật đưa vào cái giới thứ năm. Mà ngày xưa chỉ có một cái rượu không thôi, mà Đức Phật còn phải đưa nó vào trong năm giới căn bản. Bởi vì khi mà phạm cái giới rượu này rồi, mặc dù nó không quan trọng, nhưng mà khi mà mình lỡ phạm cái giới rượu này mà không giữ được thì nó mất đi cái tuệ giác, mất đi cái sự làm chủ của mình, thì bốn giới kia phạm đủ hết cả. Mấy vị học giới năm giới thì biết cái câu chuyện rồi, phải không? Nhưng mà ngày nay mình đâu phải chỉ có rượu đâu, mình có thứ cần mạnh gấp trăm ngàn lần nữa, thấy không? Mình có ma túy nè, bao nhiêu loại thuốc bill nè, rồi mình có sách, báo, phim, ảnh, internet, phone, tất cả những cái đó phải là có làm cái thứ hai không? Và qua cái thứ ba là cái tư duy của mình, những cái đó nó bị ảnh hưởng qua cái sóng điện từ trường hồi nãy mình nói đó. Thành ra nếu mà mình tiêu cực thì nó cũng vậy, nó càng kéo mình xuống cực kỳ nhanh. Dĩ nhiên mình đã biết được rằng cái tầng năng lượng càng cao bao nhiêu thì năng lượng của nó tạo ra càng mạnh bấy nhiêu. Khi mình đi chiều hướng tích cực như hồi nãy thì nó cũng giúp cho mình thăng tiến dễ sợ. Nhưng mà khi mình bị rơi vào con đường tiêu cực thì nó cũng tàn hại mình ghê gớm. Đó là hai mặt của cuộc sống là mình phải cẩn thận để ý, nhất là giới trẻ khi mình hướng dẫn giáo dục con em của mình. Và đến cái tầng thứ tư cũng vậy, cuộc sống tâm linh của mình, mình thấy đối với những người có chánh tính thì mình giúp được nhiều người, còn đối với những người cuồng tính thì sao? Chỉ một cái niềm tin sai lạc thôi và người ta có thể giết hàng triệu triệu người. Và tổng số người bị chết trong những cuộc thánh chiến còn nhiều hơn là số người bị chết trong tất cả các cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai và tất cả những cái thiên tai thảm họa do thiên nhiên tạo ra. Thì quý vị có thấy nó kinh khủng khiếp chưa? Chưa kể nữa là mình nói là những người mà để đi vào cái cuồng tín như vậy, người ta tạo tội lỗi như vậy, thì người ta lại cần phải đi vào cái con đường đen tối hàng ngàn, hàng triệu kiếp. Đó. Thành ra nó cực kỳ ghê gớm và nó cực kỳ quan trọng khi mình phải nghiên cứu các cái loại thức ăn và các cái tầng năng lượng này. Rồi, trở về thế giới hiện thực của mình. Bây giờ cũng vậy. Mình thấy rằng mặc dù mình là người mang thân người, nhưng nếu mà mình sử dụng cái loại thực phẩm này, mình chú trọng trên nó, mình chỉ lo ăn, lo uống, lo cái cuộc sống vật chất của mình, thì như vậy hy vọng rằng mình giữ giới đầy đủ thì mình vẫn được tái sinh làm loài người. Nhưng mà nếu những người người ta ăn uống bừa bãi, không có điều độ, không có giờ giấc, bất cứ thứ gì cũng ăn, bất cứ giờ nào cũng ăn, thì như vậy mặc dù mang thân người, nhưng mà cách hành xử của người ta trở về gì? Đi lùi một bước rồi, đi lùi một nấc trở về thế giới súc sanh rồi. Thấy không? Thì ngay trong hiện đời người ta đã sống trong cảnh giới của súc sanh rồi, thì chắc chắn khi đi đầu thai tái sanh thì người ta cũng đi vào cảnh giới súc sanh thôi. Còn nếu mà thêm một cái nữa, ăn uống bừa bãi, không có điều độ, không chừng mực, nhưng mà lòng tham vô đáy, thì sao? Ăn rồi còn phải thủ đem về để dành hay cho người này, cho người khác. Tức là cái lòng tham của mình hơn cái khả năng chứa của mình, thì lúc đó đã rớt xuống cái cảnh giới thứ hai sâu hơn là ngã quỷ rồi. Và ai cũng tham chứ, không tham nhiều thì tham ít, phải không? Ai cũng muốn thủ mà mình hết trơn, thì như vậy làm sao? Mình muốn để hơn người ta, muốn chiếm đoạt được nhiều hơn thì phải có thủ đoạn, phải không? Phải có thủ đoạn, phải có ác tâm. Thì như vậy những cái thủ đoạn, những cái ác tâm đó, thì như vậy nó rớt vào ngay cái tầng thấp nhất, là rớt vào địa ngục rồi. Thì như vậy là tất cả những cảnh giới đó nó đang có trong hiện đời này, chứ không cần phải mình đi tái sanh, không cần phải mình bỏ cái báo thân này. Thành ra đó là những cái nguồn thực phẩm mình đã nuôi dưỡng nó ngay từ bây giờ, và nó là cái nhân để chuẩn bị dẫn mình đi trong tương lai. Ngược lại, nếu mà mình biết theo lời trong kinh điển Đức Phật dạy, tam thường bất túc là cái gì? Hả? Tam thường bất túc là gì? Ở đây học kinh nhiều lắm mà chưa biết tam thường bất túc hả?
Không rời nhau.
Bao nhiêu không biết đủ, không biết đủ.
Ba thứ đều không rời mà.
Ba thứ căn bản nhất trong cuộc sống mình là gì? Ăn, mặc và ngủ. Nói chung là ăn mặc ở hay là ăn mặc ngủ. Thì ba thứ đó phải không được đầy đủ quá. Nó rất là hay, nó rất là khoa học. Là tại sao? Bây giờ giả sử như mình mà ăn đầy cái bao tử, tức là Đức Phật chỉ cho ăn tức là tối đa 2/3 cái bao tử thôi ha, là mình chỉ ăn tới ngang đây thôi, thì như vậy nó còn cái khoảng không này. Tại vì bao tử mình á, nó co bóp, nó không có vặn, nó không có xoắn được, nó chỉ có nhồi vô nhồi ra thôi. Mà nếu mà mình ăn cứng ngắc như vậy thì nó nằm, nó lì ra, thì làm sao mà nó nhồi nó nằm để mà cái men tiêu hóa, cái dịch tiêu hóa nó thấm vô thức ăn được, thấy không? Và nó nằm y như vậy thì làm sao nó đẩy xuống được, thì nó lên men nó sình cái bao tử mình. Thứ nhất. Thứ hai nữa là nếu khi mà mình ăn đầy cái bụng mình như vậy, tức là mình đã cung cấp cho nó bằng cái nguồn này, thì cuối cùng mình lại trở về cái này nếu như mình giữ giới tốt. Còn trong khi Đức Phật chỉ cho mình ăn 2/3 cái bao tử, tức là mình chỉ cung cấp cho nó 2/3 năng lượng là cái nguồn này thôi. Mỗi một ngày cơ thể mình cần 2000 kilocalorie chẳng hạn, ăn 2/3 tức là cung cấp cho nó khoảng đâu có chưa tới 1500. Thì như vậy phần 500 còn lại anh phải đi tìm ở đâu? Anh lấy ngay trong cơ thể của anh, Và đây cũng là cái phương pháp mình ứng dụng trong giai đoạn thanh lọc để trị bệnh. Tức là lúc đó cơ thể mình nó khô nóng, nó sẽ chạy vào trong người mình, nó đi bắt những cái con vi trùng, siêu vi trùng, ký sinh trùng, hay là những cái tế bào già, tế bào cũ, tế bào bất thường. Nó sử dụng nhanh hơn, gọn hơn. Là tại sao mình đưa thức ăn ở ngoài vào, nó khác cấu trúc, nó khác tầng năng lượng, nó phải cần thời gian nhiều hơn để tiêu hóa, để chuyển hóa, để làm cho nó về cùng cái tần số, cái năng lượng của cơ thể mình. Thì như vậy nó mất nhiều thời gian, mất nhiều công sức hơn. Trong khi ảnh đi vô trong người của ảnh, tất cả những cái này đã nằm trong này một thời gian, cái năng lượng nó đã gần giống với năng lượng của cơ thể rồi. Ảnh lượm ra, ảnh xài liền, nó khỏe. Mà lúc đó thì nó làm sạch cơ thể mình. Thấy không? Khi mà nó làm được xong như vậy hết rồi, mà nếu còn thiếu thì bắt đầu ảnh chạy lên tầng thứ hai, chạy lên tầng thứ ba. Cơ thể mình rất khôn, tức là khi mà nó có điều kiện thì nó sẽ luôn luôn nó tìm những cái thứ ngon, những thứ sạch, những thứ tốt. Và như vậy thì bắt buộc khi ảnh lấy hết phần vật chất này rồi không đủ, ảnh phải bắt đầu lấy lên tầng năng lượng thứ hai, lấy lên tầng năng lượng thứ ba. Thành như vậy cơ thể như vậy là mình đã giúp cho cái cuộc sống vật chất của mình nó nhẹ và cuộc sống tâm linh của mình nó thăng tiến ngay trong hiện đời. Thì mình thấy rất rõ, bữa nào mà mình ăn no một bụng vô thì sao? Nằm ngủ, mà ngủ nhiều thì nó ù lì, thấy không? Còn bữa nào mình để cái bụng mình đói đói à, thì mình thấy người mình nó nhẹ nhàng, đầu óc mình nó tỉnh táo. Rồi bây giờ khi mà mình mặc cũng vậy, lạnh tí xíu quấn áo vô thì cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ yếu. Thấy không? Là tại vì lúc đó nó được phòng vệ đầy dặn quá rồi, nó không có phản ứng, nó không có đốt để nó cung cấp nhiệt, nó đẩy ra nữa. Còn trong khi nếu mà mình cho nó vừa phải, nó hơi lạnh lạnh, thì bắt buộc ở trong này nó phải đốt và nó đẩy ra. Thì khi nó đẩy ra như vậy thì tất cả những kinh mạch của mình nó sẽ thông, và tất cả những cái yếu tố ngoại lai xâm nhập vào sẽ bị đẩy ra. Còn trong khi bên kia thì mình giữ ấm quá, nó sẽ rút vô. Thấy không? Yếu tố ngoại xâm bên ngoài nó sẽ rút vô, nó thấm, nó giữ trong người mình. Thì như cái hệ miễn dịch của mình yếu. Thành để ý có những người nào mà đầy đủ quá là những người đó luôn luôn rất là yếu. Còn những người nào sống trong cái môi trường mà khắc nghiệt, những người nào mà rèn luyện thiếu thốn thì những người đó lại chai lì và mạnh khỏe. Thành ra đó cũng là cái cách thứ hai. Và cái thứ ba cũng vậy, trở lại ngủ ít, là ngủ ít để cho cái thân mình nó đừng có ù lì, để cho năng lượng của mình nó đừng bị hao tốn, và để cho cái tinh thần của mình, cái tuệ giác của mình nó sáng suốt, nó tỉnh táo. Thành ra khi mà mình giảm bớt cái thể vật chất này bao nhiêu thì cuộc sống tâm linh của mình nó sẽ thăng hoa, nó sẽ thăng tiến từ từ. Thì đó là trong hiện đời của mình nha. Và không phải chỉ có mình nói thức ăn không đâu. Về cái hoài bão, cái ước mơ, cái công ăn việc làm của mình nó cũng giống như vậy. Giả sử như bây giờ mình không tham ăn, nhưng mà mình tham tiền hay mình tham danh thì sao? Dĩ nhiên ai cũng có những cái hoài bão, cái ước mơ. Nhưng mà trong cái khả năng của mình, trong cái điều kiện xã hội có thể tương ưng đáp ứng cho mình. Lấy ví dụ như bây giờ mình mong rằng mình đang có một cái nhà ở, cái nhà nó cũ cũ. Hay là mình đang có một cái xe nó cũng khá cũ. Và cái đồng lương của mình cũng tương đối. Bây giờ mình muốn mua cái xe mới thì bây giờ thay vì mình làm 8 tiếng một ngày, bây giờ mình phải làm thêm 10 tiếng hay 12 tiếng. Trong vòng 3 năm, 5 năm sau mình có thể mua được cái xe mới. Thì như vậy mình có thể cực hơn một tí xíu, nhưng mà ít nhất mình còn đạt được cái mục tiêu mình mong muốn. Phải không? Thì như vậy mình chỉ rớt xuống một tầng thấp thấp thôi. Là gì? Làm thân châu ngựa, phải không? Tại mình làm việc cực hơn, tức là mình trở thành một con vật rồi. Để cho đạt được cái sự mong muốn của mình phải làm việc nhiều hơn, tức là cực khổ cái thân mình hơn, tức là lúc đó là mình đã rớt xuống một tầng thấp thôi. Nhưng mà giả sử như bây giờ lương thì 3 cọc 3 đồng mà đòi sắm xe Mercedes, thấy không? Thì như là làm sao? Bây giờ làm 8 tiếng ăn chưa đủ, cái xe đi chưa được, mà giờ thấy người ta có cái xe Mercedes đầy mới, mình đòi làm để mà mua cái xe đó. Nhưng mà bây giờ mình có làm 12 tiếng, thậm chí 14 tiếng cày từ sáng tới tối, nhìn anh nhìn mặt 5 năm trời cũng không bỏ tiền để mà mua được một cái gốc của cái xe nữa, thì cuối cùng thân tàn ma dại không mua được. Tức là cái lòng tham của mình vượt quá cái khả năng mà mình cho phép, cái năng lực của mình. Thì như vậy rõ ràng là mình không tham ăn, nhưng mà cái hoài bão, cái ước mơ của mình vượt quá cái khả năng của mình, thì mình cũng rớt vào cái quỹ đó vậy. Thấy chưa? Đó, thành ra là cái này nó áp dụng được vào trong tất cả những cái lãnh vực của cuộc sống của mình. Và cũng như hồi sáng nay mình có nói đến cái vấn đề lễ Phật hay là vấn đề tập thể dục của mình cũng vậy. Khi mình hiểu được các tầng năng lượng này nó liên quan mật thiết và nó giúp được mình trong tất cả các cái môi trường sinh hoạt, tất cả các cái ứng dụng của nó. Lấy ví dụ như khi mình lễ Phật mà mình chỉ chú trọng vào cái động tác không thôi, chúi lên chúi xuống mà thấy mò, thở không ra gì hết trơn, thì như vậy giỏi lắm, nó chỉ chẳng khác gì một cái phương pháp tập thể dục bình thường thôi, làm cho cơ bắp mình nó hoạt động, máu huyết nó lưu thông được một tí xíu thôi, hoàn toàn không có tác dụng sâu, không có tác dụng chuyển hóa tâm linh. Nhưng nếu mình biết kết hợp cái tầm thứ hai là cái hơi thở của mình đi nhịp nhàng với cái động tác của mình, thì mình sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, sẽ thấy thoải mái hơn. Và lúc đó cái hơi thở của mình, cái khí của mình nó sẽ được đi sâu hơn, xa hơn. Cái tầng thứ ba nữa là mình đưa cái sự nhận biết, cái tâm thức của mình vào. Thì người ta nói gì? Ý ở đâu thì khí ở đó, mà khí tới đâu thì huyết tới đó. Thành ra lúc đó mình tập thể dục hay mình lễ Phật, mà mình sự chú tâm của mình theo dõi hơi thở, theo dõi động tác, thì như vậy có lẽ vài trăm lễ mình cũng thấy y như là mình đang ngồi mình nhập thiền nhập định, hoàn toàn tâm của mình không bị vọng tưởng, không hao tốn năng lượng, và cái năng lượng đó nó đầu tư vào cho mình để mình lễ Phật được một cách rất là điều hòa, cái hơi thở của mình nó đi theo nhịp nhàng. Và nếu cuối cùng khi đó mà anh quán tưởng hay anh nhập tâm vào cái danh hiệu của vị Phật hay vị Bồ Tát, và mình khi mình lại xuống, mình buông ra hết tất cả những cái nghiệp chướng, những cái phiền não, những cái khổ đau của mình, thì ngay trong cái động tác lễ Phật của mình là mình vừa được tập thể dục, vừa luyện được khí công, vừa xả bỏ được nghiệp chướng của mình, là mình đã đi vào bốn tầng năng lượng này hòa điệu với nhau hết rồi. Thấy chưa? Thành ra khi mình hiểu được cái này, mình áp dụng được, thì tất cả mọi nơi, mọi lúc, mọi sinh hoạt mình đều có thể biến thành một cái đạo tràng, mình đều có thể biến thành công cụ để tu tập được cả. Chứ không bắt buộc là anh phải lên trên đó anh ngồi anh tụng kinh. Tụng kinh mà cái đầu thì nó chạy lung tung thì cũng không có ích lợi gì cả, chỉ hao hơi tổn khí thôi. Thấy chưa? Mình lễ Phật mà mình cứ chúi lên chúi xuống, nhủi một lát rồi thở hổn hển thì chỉ có đau tim thôi, đau khớp thôi đó. Thành ra cái quan trọng là mình phải nắm vững được và mình phải thực hành đúng thì mới có hiệu quả. Còn nếu không thôi thì tiền mất tật mang, nghiệp chướng càng ngày càng đầy dẫy chứ không có tiêu trừ. Thành thôi tạm thời như đó thôi, thực tập càng nhiều thì sẽ càng khám phá ra được bí mật. Rồi các động tác tập thể dục cũng vậy. Thì mình có nhiều cái phương pháp tập thể dục khác nhau, nhưng mà nhất là các vị lớn tuổi, các vị trung niên phải làm sao cố gắng tập thể dục. Đừng có nói là mình làm việc một ngày 8 tiếng, 10 tiếng làm việc cật lực như con trâu là đủ. Xin thưa hoàn toàn sai lầm. Còn có những người khác, mấy anh thanh niên, mấy cô thanh niên, thiếu nữ nói là đi chơi thể thao nhiều là đủ, cũng không đúng luôn. Lý do tại sao? Mình mới vừa học 4 tầng năng lượng rồi, thấy không? Thành ra nếu mình không biết phối hợp thì hoàn toàn nó chỉ có tác dụng về vật lý thôi. Tại vì khi mình chơi, chẳng hạn như khi mình làm việc, cái tâm mình để một đằng, hơi thở mình một nẻo, và cái công tác, công việc của mình nó đi một nơi. Cái thứ hai nữa là khi mình làm việc, nó chỉ có một phần, cái bộ phận nào trong cơ thể mình thôi, nó không thể nào hòa nhịp đều đặn hết. Còn khi mình chơi thể thao thì sao? Ít nhiều gì nó có sự hơn thua, ít tăng nhiều gì nó có cái sự là tranh chấp. Thành ra cho dù mình chơi với bạn bè, mình cũng muốn hơn, mình cũng muốn thắng, đấy chưa? Cái thứ hai nữa là nó cũng không có được cái sự phối hợp đều đặn, nhịp nhàng giữa động tác, hơi thở và cái sự nhận biết của mình. Do đó khí huyết nó sẽ không có đi đều hòa, nó không lưu thông được. Thành ra tập thể dục là một vấn đề hoàn toàn khác. Nhất là khi mình đã học 4 tầng năng lượng và sự liên quan mật thiết của nó với nhau. Thì nếu mình tập thể dục, ít nhiều gì không cần biết, phương pháp nào chưa quan trọng, miễn là mỗi người phải cố gắng tìm cho mình một cái phương pháp dễ nhất mà mình có thể thực hiện được đều đặn mỗi ngày. Cái đó là cái điều quan trọng nhất. Cái cây mình chỉ cần cho nó mỗi ngày nửa gáo nước thôi, mặc dù có khi nó không đủ, nó đòi hỏi phải 2 gáo, nhưng mà mỗi ngày đều đặn nửa gáo vẫn hơn là mình để cho nó khô queo vài ba tuần rồi tự nhiên mình dọng cho nó một thùng một ngày nào đó, thì nó chỉ hoặc là chết khô hay là chết thúi thôi. Thấy không? Cơ thể mình cũng vậy, thà mình làm ít ít đều đặn vẫn tốt hơn là không làm, để một ngày nào đó hứng quá nghe tới thầy qua đây chỉ liền dưỡng khí dưỡng công đủ thứ hết trơn, làm ao ao rồi năm ngày sau về sụi lơ luôn, bỏ luôn, một năm sau trở lại không thấy gì hết, thành ra cũng vô ích. Do vậy mà mỗi người phải cố gắng tìm một cái nào mà mình tương đối mình thấy mình làm mà dễ, và một ngày tối thiểu là phải được 20 phút, nửa tiếng, nếu không thì 20 phút buổi sáng, 20 phút buổi chiều. Rồi khi mà mình làm bảo đảm một thời gian rất ngắn, thấy lợi lạc ngay lập tức, thì khi mình có lợi lạc rồi thì bảo đảm mình sẽ kéo dài thêm thời gian, mình sẽ thêm một cái món khác, lúc đó không ai bắt mình cả, tại vì mình đã được nếm cái lợi lạc của nó rồi. Thành ra vậy tập thể dục rất quan trọng. Để làm gì? Cho máu huyết lưu thông, kinh mạch được lưu thông, miễn dịch được tến, và thần kinh, cơ bắp, mạch máu được thư giãn, độc tố được chuyển hóa. Nếu không thì nó bị bế tắc, thì bây giờ mình thấy mình đủ bệnh hết trơn, tim, gan, thận, phổi, khớp, ung thư, tất cả những cái đó đều do mình không biết thở, không biết ăn. Thật ra mình chỉ có 2 thức ăn, đó là chủ yếu nhất thôi. Thức ăn thô mà mình đưa độc tố vào cũng chết, không biết thở cũng chết, và bệnh hoạn cũng từ 2 cái đó là căn bản nhất đó. Thành ra phải tìm một cái phương pháp đơn giản, ít nhiều gì cũng ra lắc tay lắc chân, leo cầu thang. Và một ngày leo được chừng, mình muốn sống mấy chục tuổi thì cứ ngày leo mấy chục cái nấc thang, sáng lần chiều lần, vậy thôi. Đó là dễ nhất. Cái thứ hai nữa là muốn sống bao nhiêu tuổi thì sáng lễ hoặc là lễ một loạt lễ Phật như vậy, chiều lễ một loạt như vậy, rồi dễ, không cần lễ vài trăm lễ đâu, sáng 100 lễ, chiều 100 lễ đủ rồi. Phải lại đúng mà, thì được sống 900 tuổi, mà có lại chuối lên nhủi xuống thì chỉ có 9 tuổi thôi. Thành ra cái phương pháp mà dễ nhất là leo cầu thang hay là chạy trên nền, nhảy trên nền, nó có cái độ nhún. Là tại sao? Khi mình đi bộ, chân mình nó không có hoạt động được nhiều, nhất là các khớp. Thành ra mình đi vài cây số, vài tiếng đồng hồ vẫn không bằng 20 phút, nửa tiếng mình leo cầu thang hay là mình chạy. Tại khi mình làm như vậy đó, thì gân cốt khớp của mình nó được thay đổi cái góc độ nhiều hơn, co giãn mạnh hơn. Và một cái quan trọng trong vấn đề leo cầu thang hay là nhảy trên nệm nhún là nó làm cho mình thay đổi cái áp lực của trái đất lên tim, lên cơ bắp của mình. Thành ra tất cả những cái bế tắc nó được phá thông hết. Còn khi mình đi trên bộ thì nó vẫn giữ cái áp lực đều đặn, do đó cái sức công phá của nó, sự thay đổi áp lực của nó không có được nhiều. Đó. Rồi ngoài ra tùy, mấy người còn trẻ muốn cho cơ bắp thì tập tạ, muốn dẻo dai mềm mỏng thì tập tài chi, tập yoga vân vân. Nhưng mà ít nhất mỗi ngày phải dành cho mình được 1 hay 2 lần, mỗi lần 20-30 phút nha. Thì đó là những cái căn bản nhất mà mình nên làm. Thôi mình tóm lại tối nay như vậy đi, tức là thứ nhất là mình nhớ 4 loại thức ăn, hãy cố gắng làm sao áp dụng nó càng vào được nhiều cái môi trường, càng ứng dụng nó càng nhiều trong đời sống hàng ngày của mình thì mình sẽ được lợi lạc nhiều. Và điểm quan trọng nữa là khi mà mình nắm vững được như vậy thì mình sẽ giúp được cho những người thân của mình, nhất là con em của mình hay là những người bạn đồng tu, những người bạn đồng nghiệp của mình. Là tại vì khi mà mình tạo ra được một cái từ trường xung quanh mình mà thuận lợi như vậy thì nó sẽ giúp mình thăng tiến. Còn nếu mà khi mình không hiểu được các tầng năng lượng đó nó liên quan mật thiết với nhau, mình không tạo được cái môi trường xung quanh để hỗ trợ mình thì nó sẽ làm cho mình bị phân tán cái năng lượng của mình đi. Do vậy trở về thực tập cho tự thân trước. Và khi tự thân của mình tạm ổn, tạm vững thì mình tiếp tục mình cố gắng, mình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ những người xung quanh, trước hết là những người thân trong gia đình của mình, rồi sau đó là những người bạn đồng nghiệp, những người bạn đồng tu. Dĩ nhiên tới bạn đồng tu thì dễ hơn là những người trong nhà hay những người ở trong sở của mình. Thì do vậy là mình sẽ cố gắng thực tập nhiều hơn. Rồi tối nay mình sẽ ngồi theo cái hình vòng tròn như hồi nãy đã chỉ ha. Và ai muốn ngồi lâu thì ngồi gần phía trên kia. Ai muốn sợ mình yếu, muốn ra sớm thì ngồi mé dưới này. Khi nào mình thấy mình mệt, chịu không nổi mà mình ráng một lúc nữa rồi không được thì mình cứ nhẹ nhàng xả ra và mình rút lui có trật tự. Nhưng mà nhớ ra ngoài kia xoa bóp tay chân cho kỹ hơn nha. Cái người mà ngồi cuối hết, lát nữa khi mình ngồi á thì mình sẽ nối vòng tay lại, tay trái úp, tay phải ngửa, nhớ ha, tay trái úp, tay phải ngửa. Và khi cái người cuối cùng mà tách ra, một tay còn thở thì tay đó chỉ cần để ngón cái và ngón trỏ chạm lại với nhau. Muốn để ngửa, để úp gì cũng được, mà chỉ cần ngón cái và ngón trỏ chạm lại với nhau. Rồi cái thứ hai nữa là hồi sáng thì mình có giới thiệu được cái kỹ thuật là ngồi thẳng lưng, để ngậm miệng, để mình cười mỉm chi, phải không? Để cho cái miệng của mình nó khép lại, cho nó đỡ tiết nước bọt. Mắt mình nhắm lại vừa phải, có khi nhắm kín cũng được. Thì cái mắt nhắm và cổ thì nó phải tùy theo. Khi nào mà mình cảm thấy mình bắt đầu đi vào mê chuẩn bị thăng thiên á thì bắt đầu ngửa cổ lên tí xíu và mở mắt ra từ từ. còn ngược lại mà thấy bị dụ dỗ, thấy bị vọng tưởng, thấy đồ nó vào ào ào thì lúc đó nhắm mắt lại và cúi xuống tới trước một tí xíu, đúng không? Thành ra mình phải thay đổi, không có cố định đâu. Lúc mà mình thấy hôn trầm, buồn ngủ, mơ màng thì đưa cổ lên hay là mở mắt lên. Còn nếu mà thấy bắt đầu vọng tưởng vô nhiều, tức là khi mình đưa lên một lát như vậy thì nó sẽ tỉnh táo, mà nó chỉ cần lố một tí xíu là bắt đầu thấy vọng tưởng lăng xăng, thì lúc đó lại bắt đầu hơi cúi xuống một tí xíu, bắt đầu nhắm mắt kín lại. Rồi, thì đó là cái điểm kế tiếp mà mình cố gắng để ý. Hồi sáng nay thì mình chỉ mới học là theo dõi hơi thở, phải không? Và số đếm. Khi mình hít vào, thấy hơi thở nó xuống dưới bụng dưới, thở ra thấy người mình nó thả lỏng, giống y như là mình nghe tiếng chuông, phải không? Lan ra, nhẹ dần thì cũng vậy, khi mình hít vô đầy rồi mình thở ra, càng thở thì nó ra nhẹ, cơ bắp nó lỏng, lỏng dần, cho đến khi nào mình thấy rằng mình không còn cái biên giới giữa mình với không khí, mình không còn thấy cái sức nặng trên cơ bắp của mình nữa, mình y như là một hollow man, một con người rỗng. Lúc đó là mình được thư giãn tuyệt đối và mình thành công trong việc thư giãn loại trừ độc tố. Nếu cái tâm của mình nó an định và mình nhận thấy được cái luồng khí ấm nó lưu chuyển trong người mình, thì lúc đó là mình được vào cái sự an định rồi. Và mình có thể kéo dài cái hơi thở của mình ra 30 giây, 1 phút thở một lần thôi. Đó. Thành ra đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba, cho những người nào đã bắt đầu quen cái số đếm rồi mà vẫn bị nó dụ, là tại vì cái con ma trong đầu mình nó tinh lắm. Cái hơi thở của mình nó dính sát với mình đây nè, nhưng mà mình quên nó hoài à, phải không? Là tại sao? Là tại nó tự động hóa, nó gần như nó bán tự động hóa, thành ra mình quên nó vẫn thở mà. Do vậy mà khi mà mình đếm cái số đếm mà cứ 1 tới 10, 1 tới 10 hoàng lát, nó cũng trở thành automatic và nó sẽ lừa mình. Thì tự nhiên cũng như mình đọc kinh cũng vậy, mình đọc kinh mà thuộc quá một lát là miệng thì đọc ra, nhưng cái đầu nó chạy cũng ra luôn. Còn trong khi nếu mà mình đọc kinh mà mình chưa thuộc, mình phải dò, mình bám chữ à, thì mình thấy mình định tâm được nhiều hơn. Thành ra những ai mà đã bắt đầu rơi vào cái trạng thái này, tức là mình thấy mình vẫn đếm 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 10, vẫn theo dõi hơi thở, vẫn đếm như vậy mà tâm mình nó vẫn đi du lịch hoài, thì bây giờ bắt đầu đổi qua cái cách đếm thứ hai để cho nó chú tâm nhiều hơn tí xíu nữa. Tức là hít vào, thở ra, đếm 1, tức là 1, 1, vào, ra, 1, 2, vào, ra, 1, 3, cho đến khi nó đến 1, 9, 1, 10 là số chẵn. Số lẻ thì mình đi lên, số chẵn mình đi ngược lại. Bắt đầu số 2 thì mình đi từ 2, 9, 2, 8, 2, 7 cho đến 2, 1, 2, 0. Bắt đầu qua số 3 là số lẻ, lại đi lên 3, 1, 3, 2 cho đến 3, 9, 3, 10. Đến số 4 là số chẵn, lại đi xuống. Thì mình phải đổi như vậy để cho nó chú tâm nhiều hơn, chứ không lát là nó đi du lịch nữa. Thấy chưa? Thử tối nay thì coi mình ngồi được bao nhiêu. Không biết chừng tối nay mình ngủ ngồi luôn. Rồi, cảm ơn đại chúng. Yeah, man.